Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 101 Lab Cisco CCNI là sách bài thực hành chuẩn bị cho kỳ thi Cisco 231 Implementing and Administering Cisco Solutions do Paul W. Browning và Farai Tafa biên soạn. Đây không phải là giáo trình lý thuyết CCNA theo kiểu trình bày khái niệm dài rồi mới đưa vài ví dụ. Trọng tâm của sách là hệ thống các lab cấu hình và khắc phục sự cố, nhằm buộc người học chuyển kiến thức mạng thành thao tác có thể kiểm tra được trên thiết bị hoặc môi trường mô phỏng. Ấn bản được giới thiệu là tương thích với CCNA V1. Một đồng thời bao quát những mảng như VLAN Trunking, OSPF, bảo mật router và switch, dự phòng gateway, Redis và TASAC Plus. Mục đích thực tế của sách là hỗ trợ người học luyện kỹ năng dùng lệnh, quan sát trạng thái mạng và xác minh kết quả cấu hình. Vì vậy, nó phù hợp nhất khi được dùng song song với một nguồn học lý thuyết, thay vì được xem là tài liệu duy nhất để hiểu toàn bộ nền tảng mạng máy tính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phương pháp học bằng thao tác thay vì chỉ ghi nhớ lý thuyết CCNA. Điểm nhận diện chính của 101 Lab Cisco CCNA là cách tiếp cận học bằng thực hành. Sách xuất phát từ một vấn đề quen thuộc của việc ôn chứng chỉ mạng. Người học có thể nhớ định nghĩa về VLAN, OSPF hoặc ACL nhưng vẫn lúng túng khi phải nhập lệnh, nối các thành phần cấu hình lại với nhau và kiểm tra kết quả. Các lab đặt trọng tâm vào chuỗi thao tác này. Người học cần tạo cấu hình quan sát đầu ra của thiết bị, đối chiếu với trạng thái mong đợi, rồi tìm nguyên nhân khi kết quả không đúng. Đây là khác biệt quan trọng giữa biết một giao thức hoạt động về mặt khái niệm và có năng lực triển khai nó trong một topology cụ thể. Cách tổ chức theo lab cũng tạo ra đơn vị học ngắn, có mục tiêu rõ ràng. Thay vì đọc một chương rộng về chuyển mạch hoặc định tuyến, người học có thể dành một phiên làm việc để hoàn thành một tác vụ kỹ thuật cụ thể. Tuy nhiên, sách không nên thay thế hoàn toàn phần lý thuyết. Thực hành giúp củng cố quy trình và cú pháp. Còn việc hiểu địa chỉ IP, bảng định tuyến, hoạt động của giao thức và logic bảo mật vẫn cần được xây dựng trước hoặc song hành. Giá trị của cuốn sách nằm ở việc biến phần hiểu đó thành kỹ năng vận hành có thể lặp lại. Thứ hai, VLAN và Trunking được tiếp cận như nền tảng của phân đoạn mạng lớp 2. VLAN và Trunking là các nội dung được nêu rõ trong phạm vi lab của sách và đây là một lựa chọn sát với năng lực cốt lõi của CCNA. VLAN không chỉ là thao tác gán cổng vào một số hiệu, nó là cơ chế chia miền quảng bá trên cùng hạ tầng switch, từ đó phục vụ việc tách nhóm người dùng, tách lưu lượng và kiểm soát phạm vi truyền thông ở lớp 2. Lab về VLAN có ý nghĩa khi người học phải nhìn thấy tác động của việc phân cổng sai VLAN, thiếu VLAN hoặc cấu hình đường liên kết giữa các switch không mang đúng VLAN cần thiết. Trunking mở rộng bài toán đó vì một liên kết trunk phải chuyên chở lưu lượng của nhiều VLAN giữa các thiết bị mạng. Trong thực tế học lab, lỗi thường không nằm ở một lệnh duy nhất mà ở sự không khớp giữa hai đầu liên kết, danh sách VLAN được phép hoặc trạng thái cổng. Việc cấu hình rồi dùng lệnh kiểm tra giúp người học nhận ra rằng kết nối vật lý đang hoạt động không đồng nghĩa với việc lưu lượng của đúng VLAN có thể đi qua. Những bài thực hành kiểu này cũng tạo nền cho các chủ đề cao hơn như định tuyến liên VLAN và app chính sách truy cập. Do đó, phần VLAN và Trunking của sách có giá trị như một bài rèn tư duy kiểm chứng, không chỉ là học thuộc cấu hình switch. Thứ ba, OSPF, địa chỉ IP và kiểm tra kết nối trong phần IP Connectivity mô tả sách cho thấy các lab bao gồm những mảng liên quan đến địa chỉ IP, IP Connectivity và OSPF. Đây là trục kiến thức chuyển người học từ một mạng chuyển mạch cục bộ sang một hệ thống có nhiều mạng con và nhiều router. Trong bối cảnh thực hành, địa chỉ IP không dừng ở việc điền địa chỉ cho cổng mạng. Người học phải nhận diện quan hệ giữa địa chỉ, mặt nạ mạng, subnet và đường đi của gói tin. Nếu hai đầu kết nối dùng địa chỉ không tương thích hoặc gateway không chính xác, các cấu hình giao thức ở phía trên sẽ không thể khắc phục lỗi nền tảng đó. OSPF bổ sung lớp phức tạp tiếp theo bởi router cần hình thành quan hệ láng giềng và trao đổi thông tin định tuyến để các mạng xa trở nên khả dụng. Lab OSPF đặc biệt hữu ích vì nó cho phép người học phân biệt giữa việc đã nhập cấu hình và việc mạng thực sự đã hội tụ. Họ cần xác minh bảng định tuyến, tình trạng láng giềng và khả năng liên lạc đầu cuối. Cách làm này phản ánh công việc quản trị mạng thực tế, nơi ping thành công chỉ là một tín hiệu ban đầu, còn cần xác định vì sao đường đi tồn tại và nó được học bằng cơ chế nào. Sách vì thế hướng sự chú ý vào quy trình cấu hình, quan sát và xử lý lỗi, thay vì chỉ yêu cầu ghi nhớ tên lệnh OSPF thứ tư ACL. Bảo mật router switch và kiểm soát truy cập quản trị. Bảo mật là một phần được liệt kê cụ thể trong 101 Lab CCE, gồm ACL, bảo mật router và switch, bảo mật không dây, cùng Redux và TaaS. Sự kết hợp này cho thấy sách không xem bảo mật chỉ là chặn hoặc cho phép lưu lượng. SCL liên quan trực tiếp đến việc xác định lưu lượng nào được phép đi qua dựa trên các tiêu chí như địa chỉ và giao thức. Đồng thời, đòi hỏi người học cân nhắc vị trí áp dụng để chính sách có tác dụng mà không vô tình làm gián đoạn, kết nối hợp lệ. Trong lab, giá trị của SCL nằm ở việc xác minh hậu quả thực tế của từng quy tắc, bởi một dòng sai thứ tự hoặc điều kiện quá rộng có thể tạo ra kết quả trái với ý định. Bảo mật router và switch mở rộng góc nhìn sang bảo vệ mặt phẳng quản trị và hạ tầng lớp 2. Còn Radius và TaCax đại diện cho nhu cầu quản lý xác thực tập trung đối với việc truy cập thiết bị mạng, dù CCNA không biến người học thành chuyên gia thiết kế an ninh. Các lab này giúp hình thành một nguyên tắc vận hành thiết yếu, mọi thay đổi quyền truy cập đều phải có mục tiêu rõ ràng và được kiểm tra sau cấu hình. Đây cũng là mảng mà thực hành có lợi thế lớn, vì người học trực tiếp thấy sự khác biệt giữa chính sách dự kiến trên giấy và hành vi thực của mạng. Cuối cùng, HSRP, GRBP. VR rộng từ cấu hình cơ bản sang vận hành mạng, việc sách đưa HSRP, GRBP và SNMP vào danh sách nội dung làm cho phạm vi lab vượt khỏi các cấu hình kết nối cơ bản. Ba giao thức dự phòng gateway thể hiện một vấn đề thực tế, người dùng trong một mạng LAN cần có đường ra ổn định, ngay cả khi thiết bị định tuyến đóng vai trò gateway gặp sự cố. HSRP, GRBP và VRP đều liên quan đến ý tưởng gateway ảo, nhưng mục tiêu học không nên chỉ là nhớ tên giao thức khi làm lab. Người học có thể thấy sự khác biệt giữa địa chỉ gateway được máy chạm sử dụng và vai trò thực tế của các thiết bị mạng phía sau, cũng như tầm quan trọng của cơ chế chuyển đổi khi trạng thái thay đổi. SNMP bổ sung góc nhìn giám sát, tức là sau khi triển khai mạng, quản trị viên còn cần quan sát và quản lý thông tin vận hành của thiết bị. Ghép hai mảng này lại, sách hướng tới một nhận thức đúng hơn về công việc mạng cấu hình thành công chưa phải là điểm kết thúc. Cần xác minh tính sẵn sàng, theo dõi trạng thái và hiểu các dấu hiệu cho thấy dịch vụ đang không hoạt động như mong muốn. Các nội dung này cũng được quảng bá như phần mở rộng có thể xuất hiện trong bài thi ngoài danh mục trọng tâm, nên người học cần dùng chúng để củng cố khả năng thực hành, đồng thời đối chiếu với Blueprint CCNA hiện hành khi lập kế hoạch ôn thi. Kết luận, 101 lab Cisco CCNA phù hợp nhất với người đang ôn Cisco CCNA 200301 và đã có hoặc đang xây dựng nền tảng lý thuyết về mạng. Người học mới hoàn toàn vẫn có thể dùng sách, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu tra cứu thêm các khái niệm như subnetting, Ethernet, bảng định tuyến và mô hình hoạt động của router switch trước khi bắt đầu những lab liên quan. Sách cũng hữu ích cho kỹ thuật viên helpdesk, quản trị hệ thống hoặc người chuyển hướng sang networking, vì các bài thực hành rèn thói quen cấu hình và kiểm tra có tính ứng dụng vượt ra ngoài kỳ thi. Lợi ích thực tế không chỉ là quen cú pháp lệnh Cisco. Người học được luyện cách chia một vấn đề thành các bước, kiểm tra trạng thái cổng và VLAN, xác minh định tuyến, đánh giá tác động của ACL, rồi xác định vị trí có khả năng gây lỗi. Đây là năng lực mà tài liệu chỉ thiên về lý thuyết thường khó tạo ra. So với các sách CCNA tổng quan, điểm khác biệt của 101 Labs nằm ở vị trí của nó như một workbook thực hành chuyên biệt. Nó không cố thay thế giáo trình giải thích toàn diện, mà bổ sung phần thường bị thiếu là thời lượng thao tác có cấu trúc trên topology mạng, phạm vi đề cập từ VLAN, trunking và OSPF đến bảo mật, xác thực tập trung. Giám sát SNMP và dự phòng gateway khiến cuốn sách có giá trị như cầu nối giữa việc học theo blueprint và việc thực sự quản trị thiết bị. Để tận dụng tốt nhất, người đọc nên tự làm lại lab, thay đổi một vài tham số và tự chẩn đoán lỗi thay vì chỉ sao chép lệnh. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul W. Browning, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!